This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thính xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và Gia đình, và xin chào chị Phương Nam, chào mừng chị trở lại.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Vâng, chị Phương Nam hình như vừa mới đi xa về. Hình ra cái đề tài chị chọn là xa mặt, cách lòng cái dính sáng gì đến cái chuyến đi xa không?
Không, thật ra cái đề tài này đó, hôm nay chúng ta nói là cũng vừa sau cái vụ 30 tháng 4, thành ra chúng tôi mới chợt nhớ đến là tại vì cái biến cố đó rất nhiều người bị chia tay, bị xa mặt. Đó. Thành ra là chúng ta mới nhớ đến cái câu châm ngôn của các cụ là xa mặt cách lòng. Thì bây giờ không biết là cái câu này nó có đúng hay không, thì chúng ta thử phân tích cái điều này là xa mặt cách lòng có đúng hay không. Thì chúng ta thấy là một cái rõ rệt nhất là cái hồi mà lúc mà 30 tháng 4 đó, rất nhiều gia đình phải chia hai, người đi trước, người ở lại để chờ đợi. Thì có rất nhiều tình huống éo le xảy ra, có rất nhiều gia đình tái gặp nhau lại, nhưng mà cũng có rất nhiều gia đình bị chia tay là bởi vì xa mặt cách lòng. Thành ra là chúng ta thấy các cụ thì thường hay nói những câu rất là thâm thúy, và có lẽ là nó cũng rút tỉa từ kinh nghiệm trong xã hội. Thành ra ngày hôm nay chúng ta nói thử cái đề tài này. Với lại một điều nữa là thời buổi bây giờ vì công việc làm ăn cũng rất nhiều gia đình cũng phải có cái cảnh mà mỗi người, một người đầu dông tường, một người cuối dông tường, tức là mỗi người ở một nơi khác nhau, cùng vẫn là vợ chồng nhưng mà vì công việc làm ăn, rồi có nhiều người phải đi business trip, phải đi từ nơi này đến nơi khác rất là nhiều. Thành ra chúng ta thường nghĩ xa mặt có cách lòng hay không?
Vâng, cái điều này chắc thế nào cũng có. Chúng tôi cũng nhìn thấy ở chung quanh cũng có một số, ngay cả những cặp rất trẻ, chị Vương Nam. Nhưng mà thí dụ như trong cái thời gian mà đang hứa hôn đó, rồi một người phải đi làm việc ở xa trong một thời gian 6 tháng một năm, thì nghĩ đâu có là gì một cái mối tình đang sắp sửa lấy nhau rồi, mối tình bao nhiêu năm như vậy. Nhưng mà không ngờ là cũng có thể đưa tới nhiều cái sự mà xa cách, nó gây ra đổ vỡ.
Hoặc là nhiều cặp vừa mới lấy nhau.
Vâng.
Một những đôi uyên ương rất là rõ ràng gắn bó vì tình yêu mà lấy nhau, chứ không phải là bởi vì mai mối. Nhưng mà khi lấy nhau rồi thì cũng vì công việc làm ăn, mỗi người một nơi, thành ra là nó cũng có những cái chuyện xảy ra xa mặt. Thành ra là có rất nhiều vì xa mặt nó cách lòng. Thành ra chúng ta thấy là, không biết bây giờ chúng ta thử phân tích xem cái câu này, thì chúng ta thấy là trong cái đời sống vợ chồng, thật ra cái nguyên tắc chính căn bản của vợ chồng là gì? Là phải gần gũi nhau, là phải ở bên cạnh nhau. Hai người từ hai cái gia đình riêng, tự nhiên gặp chung lại, thì sau cái ngày đám cưới là phải ở chung với nhau. Thì đó là cái mấu chốt của cuộc hôn nhân, là hai người, một nam một nữ, gặp nhau để chung sống, để cộng hưởng, để chia sẻ vui buồn, và để chung đụng với nhau, để cùng bắt tay, người thiếu cái này, người có cái kia, để cùng bù đắp lại, để sống một cuộc sống chung. Nhưng mà nếu vì một lý do nào đó mà hai người này lại không ở cùng một trong một dưới một cái mái nhà, thì đây là nó không đúng theo cái nguyên tắc của hôn nhân rồi.
Vâng. Vâng. Khi mà chị nói không ở cùng một cái dưới một mái nhà thì đúng nghĩa theo cái nghĩa không gian, tức là hai người chung sống mà lại ở xa nhau. Nhưng mà ngay cả có những người hai người ở chung một dưới một mái nhà, nhưng mà cái lý do thời gian ấy, yếu tố thời gian nó cũng làm cho thành xa mặt cách lòng luôn đấy.
Vâng,
chị.
Vâng.
Một người đi làm ca ngày, một người đi làm ca đêm chẳng hạn.
Vâng.
Hay là một người luôn luôn làm overtime, luôn luôn ở lại sở, không có gần gũi vợ hay chồng mình, thì cũng là dẫn đến
cũng là
dễ dàng dẫn đến cái
vâng.
xa mặt. Dạ.
Vâng. thì thấy chúng ta thấy rõ ràng đó là cái nguyên tắc của vợ chồng là nó phải có chung đụng, là nó phải có gặp nhau để đáp ứng những cái nhu cầu. Những nhu cầu về gì? Nó một cái cách nôm na, những nhu cầu về tâm, sinh lý, cả ba nhu cầu. Thì chúng ta thấy là, nhưng mà có một cái điều mở ngoặc ở đây là trong cái những nhu cầu này thì không biết tại sao, những có lẽ là mình không biết nói có chủ quan hay không, nhưng mà những người đàn ông thường thường hay yếu đuối hơn là đàn bà trong vấn đề xa mặt cách lòng. Thành ra là chúng ta thấy là thì cần những cái nhu cầu đó, rồi cần những người, cần một cái người để tâm sự, để chia sẻ, để nói chuyện, để cùng chung sống. Thành ra là cái sự mà không có, cái sự mà xa mặt đó thì làm cho mỗi người trong hai cái thành viên đó nó có thể không chịu nổi sự cô đơn, không chịu nổi sự cô đơn, rồi thiếu thốn cái sự chia sẻ. Rồi mỗi người tự nhiên lại sinh hoạt và phát triển theo một cái chiều hướng riêng mà người ta không định đến. Tự nhiên sẽ phát triển theo cái chiều hướng riêng và theo cái môi trường riêng của nhau. Từ từ nó chia ra làm hai, nó không còn giống nhau nữa như là lúc đầu. Và có một cái điều rất là tối quan trọng là một trong hai người dân hôn phối đó có thể cảm thấy không còn cái sự cần thiết của người kia nữa. Cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Tại vì mới đầu sẽ là một sự cô đơn, chống trải, thiếu thốn. Và sau đó người ta có cái nhu cầu sinh tồn. Người ta sẽ phải thích ứng với cái hoàn cảnh đó.
Người ta quen cái
người
chuyện.
Người ta quen đi.
Và cái chuyện sống một mình mà nhiều
và người ta không thấy, và người ta không thấy cái sự hiện diện của người kia là quan trọng nữa. Thì cái điều đó là cái điều rất là nguy hiểm cho cái liên hệ giữa hai người. Thành ra chúng ta thấy trong ví dụ như là những cái cặp mà sống xa mặt như vậy thì thường thường như nãy chúng tôi có nói đến là họ sẽ phát triển theo cái môi trường riêng của họ. Rồi khi mà phát triển như vậy sẽ đến một lúc nào đó hai người không còn xứng hợp với nhau nữa, là tại vì cái cách sinh hoạt sẽ khác nhau. Một cái thí dụ đơn giản như nãy chị nói, một người đêm, một người ngày, hoặc là một người làm ở thành phố này, một người làm thành phố kia. Ngày xưa thì có những người đi sang bên này trước và một người ở lại Việt Nam. Mỗi người sinh hoạt trong cái môi trường riêng như vậy, từ từ nó phát triển và từ từ nó xa nhau. Và không phải là đến khi mà gặp nhau cảm thấy, đến khi mà chung đụng, đến khi gặp lại hoặc là trở về thì sẽ thấy là một người lạ, bắt đầu phải làm quen lại. Đó. Thành ra là cái điều đó là cái điều đó là cái ý nghĩa của cái sự xa mặt cách lòng. Tại vì không ai nói là có thể lên án là ô tại sao đi ra như vậy, rồi thay lòng đổi dạ, rồi có phải là phản bội không, rồi có phải là quên mất lời ước hẹn hay không. Nhưng mà thật ra nó không phải như thế, là tại vì chính mỗi người đều phát triển theo cái môi trường sống của mỗi người, và hai người sẽ trở thành khác nhau và không còn xứng hợp với nhau nữa. Thành ra là chúng ta thấy là mà trong cái vấn đề mà tình yêu thì nó không có xây dựng bởi một sự cưỡng ép hoặc là một sự vì bổn phận. Thành ra là không phải là bởi vì bổn phận và trách nhiệm mà nó có phải có sự phát triển cùng môi trường và cùng sinh hoạt với nhau.
Nhất là khi mà ở trong cái hoàn cảnh mà tự hai người đưa đến cái chuyện mà xa mặt đó, tức là vì lý do công việc, vì bất cứ lý do gì, nhưng mà hai người đều đồng thuận cái điều đó thì rất là dễ cách lòng. Chứ còn nếu mà cái lý do thời cuộc đó, thí dụ trong cái thời chiến tranh đó chị, thì các ông đều đi xa, các bà đều ở nhà, hay là sau ngày 30 tháng 4 thì các ông đều vào tù, các bà đều sống ở ngoài, thì khi mà có cái yếu tố thời cuộc hay là ngoài cái ý muốn của cả hai người trong cuộc đó, thì hai người vẫn dễ, cái lòng nó vẫn dễ gần nhau hơn, phải không chị?
Vâng.
Hơn là khi một trong hai người quyết định cái chuyện
vâng.
mà tách ra.
Vâng, dạ. Nó có thể dễ gần nhau hơn, nhưng mà chúng ta phải nhiều công sức để tránh cho cái chuyện không cách lòng.
Đúng,
chúng ta phải, tại vì như chúng ta cũng có nói rất nhiều lần trước là trong cái tình yêu và trong cái tình nghĩa của vợ chồng và tình yêu với nhau thì nó luôn luôn chúng tôi vẫn hay dùng cái chữ là phải bón phân. Đúng không?
Chắc chắn.
Mà bây giờ không có mặt ở bên cạnh, làm sao bón phân? Làm sao có thể có những điều để mà chăm sóc, để mà build up, để làm cho cái tình yêu nó nảy nở thêm? Rồi một cái điều quan trọng nữa trong cái liên hệ vợ chồng là cái liên hệ vợ chồng nó có một cái điều rất là quan trọng, nó phải có một cái sự quen thuộc. Để chúng ta thấy rõ ràng là hai vợ chồng mà không có sự quen thuộc, dù cái sự quen thuộc đó rất nhiều trường hợp là một sự quen thuộc không êm ả, có thể là gặp nhau thì cứ quậu cọ hay cái gì đó, nhưng vẫn là một sự quen thuộc. Chẳng hạn như là hai vợ chồng có ông chồng thì cứ ngồi vào cái ghế đó khi mà ăn, thì tự nhiên ông đi vắng một cái, tự nhiên cái chỗ đó nó là thiếu thốn. Thành ra trong cái liên hệ vợ chồng nó có cái sự quen thuộc, cái sự mỗi ngày. Thành ra nếu mà tự nhiên xa mặt thì tự nhiên là cái sự quen thuộc đó nó bị mất đi.
Chắc chắn như vậy.
Thành ra là nó dễ xảy ra cái sự cách lòng. Thành ra chúng tôi có thấy có một số cái hồi mà năm ngày 30 tháng 4 ngày xưa có một số gia đình phải chia đôi đi sang đây trước. Thì sau một thời gian có nhiều ông lại ở bên này không chịu nổi sự cô đơn, xong lại có gặp một hình ảnh một người khác ngay ở kế bên, trong khi bà vợ thì là một hình ảnh xa xôi, không biết đến bao giờ gặp lại. Và sau đến khi mà gặp lại thì lại thấy cái cách sinh hoạt của mỗi người nó khác nhau. Thành ra khi gặp lại họ không thấy là hợp nhau nữa. Thành ra tôi cũng có nhìn thấy một vài cảnh là người chồng gặp một người đàn bà khác, xong rồi build up một cái gia đình khác ở bên này. Nhưng khi gặp lại họ vẫn lo thủ tục, họ vẫn làm đủ mọi thứ để đón cái người vợ ở quê nhà sang, và họ đón ở phi trường, và họ mướn nhà, mướn cửa, lo tất cả mọi điều như là một người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời. Nhưng mà sau đó họ chia tay. Là tại vì cái lòng nó không ở với nhau nữa.
Mà trường hợp này không phải chỉ các ông đâu, ngay cả các bà. Tại vì chúng ta cũng không quên là cái thời đó nó có rất nhiều người đưa vợ con đi trước, rồi các ông ở lại tiếp tục chiến đấu đi sau. Thành ra các bà sang đây một nách một đàn con, thành ra không có, nhiều khi không có sinh tồn được, không có đương cự nổi với cái đời sống bên này, cho nên rất là dễ dàng phải nương tựa vào một người khác. Rồi đến lúc khi mà mấy ông đi ra ra khỏi tù đó thì là phải nói một chữ nó hơi một ấy là đối với cái mắt nhìn bên này là thân tàn ma dại, đi ra rất là mệt mỏi về thể xác, bệnh hoạn, yếu đuối tinh thần, buồn khổ, khó mà
cách
hấp,
sinh hoạt cũng khác nhau,
hấp
cách sinh hoạt, cách suy nghĩ cũng khác nhau.
Đúng như vậy. Thành ra khi mà cái gặp lại, có nhiều bà chưa hẳn là đã bước đi bước nữa đâu, vẫn ở đó nuôi con, nhưng mà đến
nhưng mà khi
mà bà lãnh chồng sang xong rồi gặp lại thì thấy rằng không hợp,
tình yêu không còn đó nữa, tại vì họ thấy sự khác biệt quá nhiều.
Vâng,
thành ra cái điều đó là cái điều rất là mấu chốt trong cái vấn đề xa mặt, tại vì xa mặt nó sẽ tạo nên những cái nguy cơ đó. Thành ra là
cái này là phải tỉnh thức mà chị. Bây giờ chị đưa ra một cái thí dụ thôi, không biết có bao giờ chị Phương Nam thí dụ cái điều đó là thí nghiệm, phải dùng chữ thí nghiệm thì đúng hơn, hay là quý thính giả đã từng có những cái cảm nghiệm này thì mời quý thính giả gọi vào chia sẻ với chúng tôi. Nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi, chị Phương Nam biết không, tại có một thời gian thí dụ như sanh một hơi ba cháu nhỏ đó liền cạnh nhau, thành ra ban đêm thì mình phải thức coi con, thành ra mình lại thôi qua bên phòng trẻ con mình ngủ luôn, rồi lâu ngày thấy nó cũng khỏe quá, thành ra đến lúc rồi cả hai ông chồng, cả chồng lẫn vợ thấy là sao mỗi ngày mình gặp nhau mình các hay quạo cọ, hay đụng chạm nhau, hay bất đồng với nhau, bất mãn nhau hơn là hồi trước. Đến lúc ngồi nghĩ lại mới hóa ra là tại vì đã hai người đã nói cái này thì nó hơi ấy, nhưng mà đã cái ngủ riêng cũng rất là quan trọng. Có thể tới một cái tuổi nào đó thì không biết là các cụ thì cho là tuổi bao nhiêu thì ngủ riêng, mà bây giờ cái chuyện ngủ riêng cũng có rất nhiều, nhất là đối với các bà. Các bà chọn ngủ riêng tại kêu là các ông ấy to quá. Nhưng mà nhiều khi các bà không để ý là những cái sự đó nó cũng gây ra nhiều những cái phức tạp giữa hai vợ chồng, mà nhiều khi mấy ông tự ái không có nói ra. Nhưng mà lúc mà mấy ông ngồi nói với nhau đó thì mấy ông cũng đều có than thở cái điều đó. Thành ra đây cũng là một cái điểm mà nếu cái đinh giản nào đã từng trải qua cái cảm nghiệm này đó thì xin gọi và đóng góp. Nhưng mà chúng tôi đúng thấy đúng, rất là đúng chị Phương Nam. Xa mặt cách lòng không cứ là không gian thời gian phải xa xôi phải nhiều đâu, chỉ ngay trong cùng một mái nhà thôi, mà nếu chúng ta cũng có những cái sự xa cách, không có những cái thói quen và cái nhu cầu cần nhau nữa thì chúng ta rất là dễ đưa đến cái chuyện cách lòng.
Vâng, thành ra coi như là cái câu xa mặt cách lòng của các cụ nó rất là đầy ý nghĩa. Và khi mà chúng ta nếu mà có cái hoàn cảnh, bị thời gian, bị không gian làm cho có cái sự xa mặt này, thì chúng ta phải nhận ra cái nguy cơ của nó để chúng ta tránh nó, và làm cách nào để giữ cho cái chuyện xa mặt này nó không cách lòng, mà chúng ta lại làm sao để có thể chuyển hóa thành cái sự xa mặt này nó lại làm tăng thêm cái hương vị đúng lãng mạn của tình yêu.
Dạ.
Đó, thành ra
đúng
cái
như
đó.
Chiếc nữ vậy,
vâng,
đó.
Cái
mong
đó
mong
đó là
để gặp nhau.
Chứ đừng có để là quên tuốt luôn, tại vì thật ra nếu mà cái xa mà xa ít thôi, tầm đó nó sẽ làm xa ít thôi, và mình cố tình mình chăm chút nó thì mình sẽ làm có thể chuyển biến thành một cái chuyện mà có thể làm tăng lên cái hương vị tình yêu. Nhưng nếu mà xa nhiều quá và mình bỏ mặc nó luôn thì sẽ là quên luôn, sẽ là cách lòng thật sự.
Đúng như vậy.
Thành ra khi chúng ta nếu vì hoàn cảnh và phải có cái chuyện xa mặt, một cách đơn giản nhất, người làm ban sáng, người làm ban tối, thí dụ vậy, thì chúng ta phải nhận ra những cái sự nguy cơ có thể xảy ra, những mối nguy cơ có thể xảy ra để chúng ta tránh nó. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì để có thể tránh nó, để có thể chuyển biến thành một cái chuyện để chấm phá thêm gia vị tình yêu. Thì chúng ta phải làm gì? Thì chắc là quý vị bên ngoài sẽ có rất nhiều hoàn cảnh tương tự như vậy, thì quý vị có thể gọi vào để có thể giúp ý kiến cho những người đang cùng trong cái tình trạng như thế.
Vâng, xin mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 và đề tài ngày hôm nay là xa mặt cách lòng. Quý vị đã từng trải qua những cái kinh nghiệm cá nhân về điều này chưa? Và quý vị đã có những cái phương cách nào để mà hóa giải được nó, hay là để giúp tăng cái hương vị tình yêu? Chị Phương Lâm biết ông có nhiều bà vợ đó, mỗi buổi sáng mà xếp cơm cho chồng đem đi đấy, hay để một cái nốt nhỏ nhỏ, cái lá thư tình nhỏ nhỏ vào trong cái đó để cho ông chồng nhớ khi mà đem vào đi trong sở làm, thì nhớ đến là có bà vợ đang chăm chút mình. Hoặc là các ông cũng vậy, nhiều khi các ông chỉ vẽ lên hình một cái mắt này, xong rồi một cái trái tim này, xong rồi một chữ yêu thôi là cũng đủ làm cho các bà là sẽ nhớ các ông cả ngày rồi. Thành ra làm sao mà cách làm được, phải không chị? 713-664-8002.
Vâng, thật sự ra chúng ta có một cái điều may mắn là chúng ta sống ở cái xã hội văn minh hiện đại bây giờ. Nếu chúng ta biết sử dụng tất cả những cái phương tiện tiện nghi của đời sống bây giờ, chúng ta có thể làm tăng lên cái gia vị tình yêu rất là nhiều. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta lỡ mà phải đi làm xa thì chúng ta vẫn có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào, không tốn tiền như ngày xưa. Chúng ta có thể nhìn thấy mặt nhau bằng cách Skype. Đó. Rồi chúng ta vẫn có thể text.
FaceTime ở trên phone rất là dễ dàng.
Thành ra cái chuyện mà xa mặt nó không có hoàn toàn là xa mất tiêu giống như là ngày xưa, mà chúng ta có thể lợi dụng những cái tiện nghi của đời sống bây giờ để chúng ta làm cho nó tăng thêm cái tình yêu của chúng ta. Làm cho cái sự mong chờ nó nôn nả hơn, nó mong đợi, nó trông ngóng hơn, thì khi gặp nhau chúng ta sẽ là những cái cặp uyên ương lúc nào cũng nóng hổi.
Vâng, tình yêu nó là một cái cây mà không bao giờ mà lớn hoàn toàn đến cái độ không cần tưới bón nữa, phải không chị? Dù ở bất cứ tuổi tác nào, bất cứ thời gian không gian nào cũng cần phải được nuôi dưỡng, chứ không phải là cây xương rồng. Vâng, 713-664-8002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, có phải là tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, sự vâng, xin được biết tiếng danh của ông.
Dạ, tôi là cư sĩ Trần Hiến, thưa với chị.
Dạ, xin chào Trần Hiến.
Nhân chút nữa thì tôi lên đài, thì trên đường đi tôi được nghe cái chương trình này rất là hay. Và tôi cũng muốn đóng góp phần nào để chia sẻ cùng những người bạn trẻ, những người bạn già của chúng tôi.
Và ông Trần Hiến có từng bao giờ trải qua cái cảnh này không? Phải xa mặt chắc là phải.
Dạ, trẻ cũng trải qua mà già cũng trải qua.
Dạ.
Giai đoạn nào nó thì theo giai đoạn đó để mà trải qua.
Dạ.
Thì những cái lúc ngày còn trẻ thì tôi đi hoạt động những việc xã hội, thật là tôi đi xa, tôi ít khi ở nhà. Rồi những cái ngày tháng đi xa đó thì tức là xa mặt rồi, nhưng mà chúng tôi không có cách lòng. Lý do là chúng ta đi xa thì chúng ta nhớ, nếu mà có đủ phương tiện thì gọi về thăm, chăm sóc sức khỏe ở bạn cơm trưa hay là con cái như thế nào thì nó cũng ấm lòng cái người ở lại. Và nhất là khi ngày về của chúng ta thì chúng ta phải có một vài món quà không có nhiều tiền thì ít tiền, chúng ta cũng sắm vài món quà để gửi đem về cho mẹ, cho con. Thì tất cả nó sẽ, đó là một niềm vui. Thì trong cái chân tình đó, theo tôi đó, thì tất cả là do cái chân tình của mình. Nếu mình thương yêu thật sự và mình đáp lại bằng cái chân tình của tình yêu chân thật thì chắc chắn là không có cách lòng.
Vâng.
Và khi tôi lớn lên một chút, tôi đi theo kháng chiến thì tôi lâu lâu tôi đi vô trong rồi tôi đi ra, thì mỗi lần như vậy có khi tôi đi 2 tháng, khi đi 1 tháng thì bà xã tôi cũng có cằn nhằn dữ lắm, không có hài lòng, phải bỏ nhà đi. Thì lúc giờ chúng tôi chỉ có một đứa con duy nhất, bà ở nhà phải vừa làm vừa trông con. Bà con ở xứ này như quý vị biết, giờ đi làm thì phải đem đi gửi sáng, phải gửi chiều đón về, thật là vất vả cho người vợ. Nhưng mà tôi đi theo tiếng gọi của quê hương, của non sông đất nước, thì tôi nói rằng gia đình là phụ mà đất nước là chấm. Nếu bà nghĩ tới lý tưởng của tôi thì bà phải chấp nhận chuyện này. Thì chấp nhận thì chấp nhận, nhưng mà trong lòng người phụ nữ cực quá, nhăn nhó cũng gây gỗ. Thì mỗi lần tôi về đó thì tôi cũng đem hết sự tình yêu của mình, và tôi có nói một câu rằng lý tưởng là lý tưởng, trong lúc bà đừng ích kỷ, trong lúc bè bạn tôi bên kia sống chết không biết như thế nào, dân tình khổ sở không biết ra sao, họ đang chờ đợi những người như chúng ta, mỗi người một tay góp phần cứu nguy đất nước, đem lại sự hạnh phúc an vui toàn dân. Thì bà nên thương chồng bà và phải yểm trợ. Thì tùy theo cái cách nói chuyện của mình làm cho người vợ đỡ đần. Thì nhà tôi cũng cố gắng vượt qua cái đó. Rồi khi tôi già, và bây giờ như bây giờ hiện tại, thì chúng tôi không còn ngủ chung giường nữa. Thì đó rõ ràng là xa mặt, xa lòng đấy, là xa giường luôn. Thì nhưng mà thưa quý vị, trong cái xa giường đó, chúng ta không lớn tuổi, không có mặn độc, không ố mặt, nhưng mà nó có những cái tình già. Nếu chúng ta thể hiện được cho người phụ nữ hiểu được rằng mình vẫn trọn vẹn tình yêu thương đó, mình đong đầy với những cái tình thương đó, mà không phải bằng những cái sự đụng chạm về xác thịt, mà bằng những sự trân quý, bằng những sự chăm sóc, bằng những lời nói, bằng những sự yêu thương chân tình từ trái tim của mình, phải trải tấm lòng mình ra. Người đàn bà sẽ cảm nhận được chuyện đó. Chẳng hạn như đôi khi tôi thì thường thường ít ăn cơm nhà lắm thưa quý vị, tại bè bạn bên đây bên kia mời mọc, thì nên tôi có nói bạn cơm trước.
Tại sao bà không đi cùng với ông? Sao ông rủ bà đi cùng?
Thường tôi có mời nhà tôi đi, nhưng mà nhà tôi nói ông đi tu rồi tôi đi theo ông chứ bước tay bước chân, mà ta cười ông thôi. Thì tôi cảm thông và tôi hiểu bà. Vì vậy thì tôi thường thường tôi đi một mình, có nhiều người cứ tưởng tôi tu là tôi tu tại gia rồi tôi một mình độc thân, và tôi không, tôi có gia đình, tôi có con cái. Con cái nên người thì bà cứ sống với cháu thì cũng vui. Nhưng mà thưa quý vị, những ngày tháng đó thì mỗi lần tôi về tôi nhắc nhở bà ăn cơm trưa, hay là tôi có đi đâu đâu thì anh em cho tôi một trái cam, một trái quýt, tôi mang về cho bà. Tuy rằng cái món quà nhỏ nhưng mà nói lên cái tâm tình của người chồng yêu thương vợ. Nó không có xa lòng, nó rõ như vậy. Tôi mong rằng những người già đừng có nghĩ rằng mình không ở gần gũi nhau rồi mình không chăm sóc cho nhau, và thứ không. Mỗi lần bà đau và tôi cầm từng viên thuốc, tôi cầm từng ly nước để mời bà uống thuốc. Tôi chăm sóc như vậy tức là tôi trải tấm lòng tôi ra. Đừng có nghĩ rằng người vợ mình không hiểu mình, là con người người ta sẽ cảm nhận được tình yêu của mình có chân thật hay không chân thật.
Nhưng mà tình yêu sẽ cảm, cảm ơn ông Trần Hiến nhiều, nhưng mà tình yêu sẽ cảm nhiều hơn nếu hai người vẫn ngủ chung với nhau. Đó là một cái điều không nói ra thì xin lỗi quý vị, những quý vị lớn tuổi thì có thể cho là chúng tôi đùa giỡn không, nhưng mà trên thực tế ra đó, thì các nhà tâm lý học đó họ cũng làm một cái cuộc nghiên cứu về cái điều này. Và cái chuyện mà chỉ trừ khi vì lý do sức khỏe, còn thì người ta vẫn khuyên tất cả nhà, các cố vấn gia đình ở tuổi nào cũng vậy, phải không chị Phương Nam? Người ta cũng vẫn khuyên rằng có cái sự mà gần gũi, thân mật thì nó vẫn tốt hơn, dù là đã quá cái tuổi mà cần đến với các cái vấn đề khác rồi.
Vâng, thì trong cái chung đụng của hai vợ chồng thì cái chuyện mà nhìn thấy nhau thì nó rất là ấm áp, và nó rất là vui vẻ, ấm áp giữa cái hai người. Thì trong cái thí dụ của ông Trần Hiến thì chúng ta thấy là có sự ra mặt, nhưng mà rõ ràng là đây là có cái điều mà cố gắng của cả hai bên, có nghĩa là ông Trần Hiến có làm những hành động để bù đắp lại, và để bón phân đó, tức là làm cho cái tình cảm giữa hai bên nó vẫn được nuôi dưỡng. Chứ nếu mà chúng ta đã đi vắng nhiều như vậy mà lại không làm cái gì hết thì nó sẽ là một cái sự xa cách và bỏ bê. Thành ra là giống như là bà nhà thì cũng thấy đó là một sự hy sinh, tức là bà cũng buồn, cũng không vui trong lòng, nhưng mà có cái sự bù đắp, chia sẻ và ấm áp của ông. Thành ra là bà hiểu và bà chấp nhận cái điều đó. Thì chúng ta thấy thì đó cũng là một cái điều không gọi là hoàn toàn tốt, nghĩa là hoàn toàn lý tưởng trong cái đời sống vợ chồng, nhưng chúng ta phải làm những cái sự bù đắp đó. Thì nếu mà lỡ mà chúng ta phải trong hoàn cảnh đó thì chúng ta phải làm giống như là ông Trần Hiến, có nghĩa là phải có những cái hành động. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng đó là hình thức, mà hãy nghĩ rằng hình thức nó diễn tả được nội dung. Nếu chúng ta không có hình thức thì người kia sẽ không nhìn thấy được cái nội dung. Thành ra phải làm những hành động bù đắp lại, như là ông Trần Hiến.
Nhất là nếu mà lại không có làm bằng hành động được nữa thì ít nhất cũng nên có mồm miệng đỡ chân tay, nói những cái lời êm ái như hồi nãy, và giải thích cho vợ như hồi nãy ông Trần Hiến đã làm.
Vâng,
nhưng mà hồi
nãy
có một câu
vâng,
có một câu ông Trần Hiến nói là bà nói rằng thôi tôi đi theo ông chi cho người ta cười. Có lẽ cái văn hóa Việt Nam mình á chị vẫn cho rằng cái chuyện mà một người chồng mà có bà vợ lúc nào cũng tò đi theo á là hay bị chê cười, thì cái điều đó là một cái điều hoàn toàn ngược lại với cái đời sống gia đình, phải không chị Phương Nam? Cái điều đó bây giờ đã thay đổi rồi, bây giờ ngược lại. Chính những khi người ta nhìn thấy những cái cặp lớn tuổi mà lúc nào cũng đi sát cạnh nhau, nhiều khi lại
người
nắm
ta khen
tay
ngợi
nhau, chẳng hạn là người ta khen và người ta
thấy đó là cái điều đó là điều tốt nên làm. Thành ra là chúng ta thấy là phải có những cái bù đắp như là của ông Trần Hiến, tức là phải có mà gọi phone, gọi điện thoại rồi nhắc nhở, và phải nhắc nhở rằng tôi vẫn ở đây và tôi vẫn nghĩ về bà, chứ không phải là tôi đi mất tiêu luôn.
Và bao giờ về cũng có quà.
Cũng có quà.
Mà lại quà một cách để cho bà biết rằng cái quà này là có cái
trong
sự quan
tâm lòng của
ý
tôi.
Tứ, chứ không phải là lấy lại một món quà nào đó.
Vâng.
Dạ, xin mời vị thính giả ký tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết ký danh.
Vâng, kính chào hai bà Thanh Thủy và bà Phương Nam đang điều hành cái chương trình Tình Yêu Gia Đình.
Dạ, xin được biết ký danh của ông.
Tôi cũng vẫn nghe, tôi là Hồng Kông.
Dạ, vâng ạ.
Xin được Hồng Kông, xin được góp ý một chút xíu. Chắc chắn là tôi không có đủ hiểu biết trình độ cũng như ông Trần Hiến, cũng như hai bà vừa rồi. Tại vì hai bà là những người có nhiều kinh nghiệm đặt trong tình trạng của gia đình, hai bà cũng có rất nhiều. Nhưng mà thấy về vấn đề xa mặt, cách lòng thì tôi xin góp ý một tí. Chúng ta là những người mà đều muốn lập gia đình, đều muốn gần nhau. Thì mà mình có một sự đôi lứa với nhau gần gũi, thì lúc đầu chúng ta đã tìm để đến gần nhau, mà tại sao đến phút cuối chúng ta lại phải xa mặt cách lòng? Mặc dù có những nguyên nhân nó gây lên trong cái vấn đề tình yêu gia đình mà chúng ta chung sống, nhưng mà dù sao như vậy thì cũng phải cần có sự gần gũi. Như bà Thanh Thủy cũng vừa nói là dù già chúng ta cũng vẫn phải cần gần gũi với nhau. Đó là cái điều tôi muốn chia sẻ và muốn góp ý một chút xíu. Thì chúng ta lúc đầu chúng ta muốn kết hợp gần gũi thì cho dù đến lúc phút cuối, mặc dù trong những cái cuộc sống lâu dài chúng ta có những nguyên nhân làm cho chúng ta có thể, nhưng mà cái sự gần gũi và cái sự ngủ chung vẫn là cái điều cần thiết.
Vâng,
vâng, cảm ơn ông Hồng
Vâng,
Công.
Có nghĩa là ông Hồng Kông, tôi có thể diễn nghĩa rằng là ông Hồng Kông công nhận rằng cái câu xa mặt là nó sẽ cách lòng. Thành ra khi đã lấy nhau rồi thì nên tránh nếu có thể được.
Vâng, nên tránh tối đa cái đó.
Vâng.
Ngoài ra đó, nó còn có một cái chữ, Việt Nam mình có một cái chữ là chữ cãi cọ đó chị.
Vâng.
Là khi mà hai vợ chồng mà hay thế nào sống chung dưới một mái nhà mà hai người khác nhau, thế nào cũng có chuyện cãi nhau. Nhưng mà khi chúng ta gần gũi nhau nhiều, nhất là còn ngủ chung đó, thì cũng dễ, chỉ cần cọ cọ cái tay, cầm cái tay hay cọ cọ cái chân một cái là tự nhiên là sẽ dễ làm hòa, phải không chị? Chứ bây giờ mà lại hai người mỗi người giận nhau cái vào cái phòng đóng sầm cửa lại, nhiều khi lại còn lấp cửa lại nữa, thế là không còn cơ hội để mà làm hòa nữa.
Vâng. Và nhân cái chuyện cãi vã này thì chúng ta thấy nếu lỡ mà cái hoàn cảnh nó làm chúng ta phải xa mặt vì hoàn cảnh, vì làm ăn, vì công việc, vì một lý do nào đó, thì cái chuyện cãi vã là chuyện nên tối tối kỵ để xảy ra. Là tại vì ngay ở gần nhau mà cái chuyện cãi vã nó có xảy ra cũng lạ, đã là điều không nên rồi, nhưng mà chúng ta còn đỡ hơn đã ở xa mặt mà lại còn cãi cọ. Thí dụ như có nhiều người không có hợp tính, không khắc, gọi là khắc khẩu, thì khi xa mặt thì nhớ nhau đấy, rồi gọi phone về xong mà lại đùng đùng cãi nhau òm tỏi trên phone. Thì cái chuyện mà đã xa mặt mà còn cãi nhau nữa thì cái chuyện là hoàn toàn là no, chúng ta nên tránh, tránh cãi vã. Và chúng ta nên dùng cái thời cái điều mà xa cách đó để tăng cái sự lãng mạn lên, chứ đừng có cãi nhau và làm những cái bất ngờ mà bất ngờ thích thú. Chẳng hạn như là lâu lâu tự nhiên gửi một cái note, một cái
text,
một cái email, hoặc là tự nhiên sắp xếp một cái thời điểm nào đó để có thể gặp nhau cuối tuần một cách bất ngờ, thí dụ vậy. Thì và cái điều rất là quan trọng, nếu mà có xa mặt thì chúng ta cũng vẫn phải chia sẻ, tức là vẫn phải chia sẻ cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người, chứ đừng nghĩ rằng ồ bây giờ mình ở đây mình có nói ra thì ông cũng chả làm được cái gì, hoặc là ông ở đằng kia ông có nói ra thì bà vợ cũng chả làm được cái gì. Chẳng hạn như là đang cái áo bị tích khuy không biết làm sao thì cũng chả nói ra, cũng chả làm được cái gì. Thật sự là ở xa mặt nhưng chúng ta vẫn phải chia sẻ những cái vui buồn xảy ra trong đời sống hàng ngày, thì cái điều đó nó sẽ làm cho cái sự liên hệ giữa hai người nó cũng vẫn còn. Và nhiều khi cái người mà ở xa nó lại càng cảm thấy áy náy, không yên tâm, lại càng phải lo lắng cho cái người kia.
Đúng,
đó
đúng
thành
rồi.
Ra vẫn phải chia sẻ cái đời sống vui buồn.
Bà vợ ở nhà thấy ông chồng đang phải đi công tác xa mà lại gọi về nói trời cái áo anh bị đứt mà không có em để mà không
cho. Bà sẽ áy náy vô cùng.
Bà áy náy và rồi tự nhiên nó tạo cái tình thương nhớ nhau và
sẽ tạo thành là phải như mình ở bên cạnh, phải như mà mình ở bên cạnh thì cái chuyện này sẽ giải quyết một cái một. Thí dụ vậy. Thành ra là chúng ta vẫn phải chia sẻ cái đời sống vui buồn của mỗi người dù ở xa nhau. Và một điều cũng tối quan trọng nữa là tránh sự nghi ngờ, ghen tuông vô lối. Tại vì có rất nhiều người vì ở xa mặt như vậy, đâm ra nghi ngờ, đâm ra ghen tuông một cách vô lối. Thì ra chính ra cái sự mà nghi ngờ, ghen tuông đó, nó cũng tạo ra những cái điều mà gọi là không tốt cho cái liên hệ.
Nhưng mà thật ra nếu mà có tình yêu thật với nhau thì sẽ không có cái chuyện ghen tuông vô lối.
Vâng.
Tại vì là đã được vững tin rồi.
Đấy.
Tự tin rồi thì không có ghen tuông. Những người ghen tuông là những người thiếu cái sự tự tin, thiếu cái lòng tin cậy ở người kia, hoặc là người kia không có tỏ tình đủ, không củng cố được cái niềm
họ
tin
không
của
cảm
người ta.
Thấy họ không cảm thấy đúng cái
rồi,
tình yêu của người kia,
thấy
do họ cũng ghen tuông vô lối là một. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng không nên tin tưởng tuyệt đối.
Đúng
tại
đúng
vì
đúng
khi
đúng
mà ở xa mặt mà tin tưởng tuyệt đối cũng là một mối họa. Không nên,
không nên tin người
không
mà
nên
cũng
tin
không,
tưởng
mà cũng
tuyệt
không
đối.
Nên tin mình luôn nữa.
Vâng.
Là tại vì cũng đừng ỷ y, cái chuyện ỷ y cũng là một cái điều rất là nguy hiểm.
Ỷ y, có rất nhiều người bảo là ồ tôi với lại ông đã từ xuất thân ra từ một cái tình yêu vĩ đại, có một không hai, cả hai người cùng sống chết vì nhau, không thể nào có chuyện gì xảy ra, không thể nào có một cái hình ảnh nào chen vào giữa chúng tôi. Và tin tưởng tuyệt đối, thí dụ như là bà vợ mặc kệ ông có muốn đi đâu thì đi, buổi tối ông có không gọi phone mà không, ông không bắt phone thì cũng không hề thắc mắc, nghĩ là ô cái ông này là hoàn toàn của mình 1000%, không thể có chuyện gì xảy ra. Cái đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Tin tưởng tuyệt đối cũng không phải là điều tốt, nhưng mà ghen tương vô lối cũng là một điều họa. Thành ra
hoặc là các ông cũng cứ ỷ y tự hào là mình là đàng hoàng lắm, sẽ không bao giờ sa ngã, hay ngay cả các bà cũng vậy. Thành ra cái cách nhà ta vẫn nói tốt nhất là nên nhìn xa hơn, nên luôn luôn nuôi dưỡng tình yêu là một, và nên tránh những cái hoàn cảnh nguy hiểm, đừng có đùa với lửa.
Không
bà
nên
chị. Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ. Alo.
Vâng. Dạ, xin được biết thính danh của
anh. Dạ, tôi là Sáu Phèn.
Dạ, chào ông.
Cho tôi nhắn đây, con vợ tôi nó đi chợ thôi, lâu quá để cha con tôi ở nhà không có nấu nướng gì hết, nó đi ăn đi chợ xong rồi nó đi ăn phở ăn gì rồi đó, buồn quá trời á.
Ông ơi, ông đang định nói, tức là ông đang nhớ bà hay sao? Sa mặt không, cách ông, lòng hay
ông
sao?
Ông đang nói là ông mới đang... có sa mặt một tí xíu thôi.
Và
đó.
Là đã nhớ quá
đã
rồi.
Nhớ quá
và
rồi.
Thành
vâng.
ra bà vợ là của ông, nếu mà đang đi chợ, chắc bà lại đang đi chợ nấu, mua thức vâng. ăn về nấu cho ông ăn đó. Thành vâng. ra càng chờ đợi thì bụng đói, ăn càng ngon, phải không
vâng.
chị?
Tức là ông đồng nhận, ông đồng ý với cái câu là sa mặt cách lòng. Vâng. Cảm ơn ông.
Vâng, nhưng mà giá mà ông nói là... bà xã tôi hay là gì thì nghe nó dễ thương hơn là cái con vợ tôi. hồi xưa có thể cái ngôn ngữ này ở Việt Nam mình mộc mạc thì chấp nhận được, nhưng mà ở bên này rồi đó chị, khi mình dịch lại những cái chữ đó đó đối với trẻ con đó, khi mà mình nói ví dụ như là chúng tôi nhớ là chị thấy ông hồi xưa như mình gặp tụi nhỏ đó, mình gọi là con hay là thằng hay là nó. Con bé nó thế này thế kia thì không có sao. Nhưng mà bên này bây giờ mà gọi một đứa trẻ mà nó, lấy đứa kia nó nói là con cái nó hỏi lại liền. Nó bảo nó tức là it, tại sao mẹ lại gọi là it, tại sao mẹ không gọi là he hay là she. Thí dụ vậy là trẻ con nó dịch một cách nôm na ra như vậy. Thành ra khi mà nghe cái chữ con vợ của ông nó thì không biết là dịch sao rồi chị nhỉ.
Vâng, nếu mà chúng ta dịch, nhưng mà thật sự là trong cái âm hưởng của ông thì là một âm hưởng yêu dấu, chứ không phải là âm hưởng hành học.
Thành ra là cũng đùa giỡn nữa.
Không đùa giỡn nữa. Thì chứng tỏ là ông đang cần bà vô cùng ở cái giây phút này. Vâng.
Và nếu mà bà có đang đi chợ mà bà nghe như vậy thì bà nên gọi ngay về cho ông một tiếng, hay text cho ông một chút, 713-664-8002, đề tài ngày hôm nay là xa mặt cách lòng, xa cả không gian lẫn xa thời gian. Mà ngay cả nhiều khi trong cùng ở bên cạnh nhau dưới cùng một mái nhà, mà nếu không nuôi dưỡng tình yêu thì vẫn có thể cách lòng như thường, phải không chị?
Vâng, thì nãy chúng ta đang nói về có ai không?
Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin mời. Dạ, chúng tôi phải đổi qua đường dây khác rồi, tại quý vị để phone mà không lên tiếng. Xin mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, kính chào chị Vũ Thanh Thủy, chị Phương Nam.
Dạ, vâng.
Cùng tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình
dạ.
Tình yêu và gia đình ngày hôm nay.
Dạ, xin được biết ký danh
dạ,
của ông.
Em tên là Mỹ Thuận, là
dạ,
một
vâng.
người cũng rất là trẻ.
Dạ, vâng.
Nhưng mà
dạ.
lắng nghe chương trình của quý vị chia sẻ từ nãy giờ thì Mỹ Thuận thấy nó cũng rất là bổ ích cho cái vấn đề mà hôn nhân và gia đình đó quý vị.
Dạ.
Là tại vì thực sự ra với cái cuộc sống của chúng ta bên Mỹ này đó, nói về vật chất thì cũng tương đối đầy đủ, nhưng mà có thiếu đi chăng đó thì thiếu về cái tình người. Và trong cái tình người đó, đặc biệt nhất là tình thương của gia đình cũng như vợ chồng với nhau. Thì qua cái ý kiến của chú Hồng Kông ban nãy đó, Mỹ Thuận thấy nó rất là vui với cái trường hợp của Mỹ Thuận đó chú. Bởi vì ông bà xưa của mình có cái câu tục ngữ là chiên viên ăn trái nhãn lòng, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Thì ngày xưa đó khi mà em mà còn trẻ đó thì em không có hiểu cái câu này. Cái câu mà vợ chồng quen hơi mình nghĩ là làm sao có cái chuyện đó. Nhưng mà cho tới thời điểm này đó, một ngày nào đó, một đêm nào đó mà mình nằm ngủ đó mà hơi xa bà xã tí xíu đó, cái mình thấy nó hơi cũng hơi khó ngủ. Rồi có những lúc đó, chị Thâm Thị biết không, bà xã bà nói mình câu rất là dễ thương. Bà nói cái gì mà ngủ mà không có cái hơi của anh đó, em ngủ không được. Thì tới lúc đó cái tự động cái mình mới nhớ lại cái câu tục ngữ hồi nãy Mỹ Thịnh đọc, tức là vợ chồng quen hơi. Cái này thật sự ra không phải là mình quen hơi ở đây, tức là mình quen về những cái dục vọng mà đòi hỏi về thể xác không, không phải như vậy. Nhưng mà hình như là nó có một cái gì đó mà giống như chị Thanh Thủy mà ban nãy nói đó. Ông chồng mình ổng ngồi trên cái chiếc ghế đó hàng ngày.
Vâng.
Ổng một hôm nào đó ổng không còn ngồi đó. Thì thật sự ra cái bữa cơm đó mình ăn không ngon.
Vâng.
Giống như thường thường em cũng nói với bạn bè hoài, em nói ăn cơm vua đó, thua ăn cơm vợ. Mà thật sự ra cái đó nó cũng là cái thói quen rồi. Từ cái chỗ đó nó cứ hâm nóng cái tình yêu của chúng ta. Cho nên đối với cá nhân của Mỹ Thuận đó, có cái thời gian đó Mỹ Thuận cách bà xã 7 năm, 8 năm trời. Tại vì hồi đó em đi đến Mỹ đó thì em đã có vợ, có con ở Việt Nam đó. Nhưng mà với cái tuổi đời của thanh niên đó thì cái cạm bẫy ở bên cái xứ sở mà tự do như thế này đó, nó dễ quyến rũ con người ta bỏ đi cái tình cũ lắm. Nhưng mà sau 7 năm chờ đợi, rồi mình về mình lãnh vợ, mình lãnh con mình qua. Cái đó nó cũng là cái thử thách đó quý chú. Cho nên nó cái câu mà cách mặt xa lòng đó, nó chỉ mang cái tính cách là tương đối mà thôi. tức là 50-50 nhau thôi, chứ cũng không hoàn toàn, tùy theo cái con người đó như thế nào nữa. Em có một cái người bạn cũng đi cái diện HO mà bị kẹt lại giống như John McCain đó. Thì cái phần đông những cái diện đó đó là chị Thanh Thủy biết đó, người ta có vợ có con hết rồi. Nhưng mà trên hôn thú người ta không dám làm. Rồi cũng có người qua đây thì sau 5-3 năm rồi người ta cũng gặp một cái cuộc tình mới. Nói chung ra thì
nhưng mà
ngoài cái câu chuyện mà Mỹ Thịnh kể đó thì Mỹ Thịnh chỉ có một cái lời nhắn nhủ đối với tất cả mọi người, đặc biệt nhất là cái giới trẻ. Cái tình yêu đó, khi mà đã nói về cái chữ mà tình yêu rồi đó, nó không phải chỉ là những cái hình bóng, những cái sắc đẹp, những cái thể xác bình thường, mà trong đó, đó nó bao gồm tất cả những kỷ niệm vui buồn, đắng cay nước mắt. Và thậm chí khi mà đã nói tới cái tình yêu cho người mình yêu đó, phải hy sinh quý vị, phải hy sinh các anh. Cái này thì Mỹ Thịnh không có dám phiên mọi người, nhưng mà theo như cái cảm nhận của Mỹ Thịnh là như vậy đó. Cái đó nó mới đúng là một cái tình yêu chân thật và vĩnh cửu trường tồn. Thì thành ra khi mà đã được như vậy từ ở trong cái tâm của mình rồi đó, dù cho cách biệt nhau cả mấy mươi ngàn cây số đó, nửa vòng trái đất mà, rồi với cái thời gian trôi qua, lặng lặng trôi qua, rồi với những cái cảnh đời mà rất là nhiều quyến rũ và cám dỗ, dễ làm cho lòng của chúng ta thay đổi lắm.
Thành ra mình cứ phải nuôi dưỡng, phải không ông? Phải nuôi dưỡng cái tình yêu đó.
Cho nên là trong cái tâm trí của mình đó, luôn luôn lúc nào cũng nên nghĩ về cái người mình thương yêu. Thì cái đó nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Đôi khi đó thì mình không phải là tài cán gì đâu, mình là phàm phu tục tử mà. Với cái tuổi đời trẻ mà, thí dụ như Mỹ Thịnh ngày xưa đó, Mỹ Thịnh thấy một cô gái đẹp thì Mỹ Thịnh liếng tiếc lắm, cũng phải liếc theo nhìn người ta. Nhưng mà nhìn một hơi rồi đó thì sợ. Em sợ ở đây đó là em sợ cái tâm của em nó chạy theo cái hình bóng đó hoài đi, mà quên đi cái hình bóng của vợ, của con của mình ở quê nhà. Cho nên trong cái lúc mà 5-10 phút đầu đó, mình thấy một cô gái đẹp, cái mình mơ tưởng mình chạy theo. Sau đó em mới sực nhớ là em hết hồn. Em nói tại sao cứ nhớ người ta hoài, không nhớ vợ nhớ con. Thành ra em quay trở về tập cái tánh. Thực sự ra mình tập thôi quý vị, chứ không phải là mình được hoàn toàn như vậy. Có nghĩa là thay vì bây giờ mình nhớ tới cái cô vừa đi ngang trước mắt mình, thì bây giờ mình tập cái tánh lần lần thôi, cái đó là không phải vợ mình rồi, không phải con.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Mỹ Thuận rất là nhiều. Ông này có vẻ có một cuộc hôn nhân rất
là
hạnh phúc,
rất là hạnh phúc và có một cái tình yêu đích thực. Và anh cũng biết làm một số điều để mà tránh cái chuyện cách lòng, tức là cũng có chạy trốn đó, tức là thấy cái hình ảnh cô kia xong rồi đẩy cái hình ảnh nó đi, không nghĩ tới nữa, tức là anh cũng có chủ động để mà đánh tan, xua đuổi những cái chuyện mà có thể làm cho cái chuyện cách lòng. Nhưng mà rõ ràng là khi mà anh đã có một cái tình yêu đích thực như vậy thì cái chuyện mà cách lòng nó cũng khó xảy ra hơn. Thì chúng ta thấy có một cái câu nói rằng là sự xa cách nó sẽ làm tắt ngấm tình yêu bé nhỏ, nhưng mà nó lại thổi bùng lên cái tình yêu đích thực. Thành ra là anh Mỹ Thuận đó là đã trải qua cái kinh nghiệm một thời gian bị xa mặt, nhưng mà là anh có những cái hành động chủ động để làm cho cái chuyện cách lòng đó không xảy ra. Và anh lúc nào cũng hướng về bà vợ, và bây giờ thì là vợ chồng quen hơi. Thành ra thấy rõ ràng là như các những cặp vợ chồng, như là cặp vợ chồng của anh, thì không có một cái khuôn mặt thứ ba nào có thể xuất hiện ở giữa được. Vâng.
Nhất là khi anh nói, anh có nhấn mạnh cái chữ là phải có sự hy sinh.
Vâng.
Cái gì tình yêu thật phải có sự hy sinh. Ngay cả cái chuyện mà vun trồng cái tình yêu đó, nó cũng đòi hỏi cái hy sinh, những cái cố gắng hàng ngày, phải không chị?
Vâng.
Vâng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ vâng, tôi tên Hiền, chị Thủy, với lại chào chị Thủy, chị Nam.
Dạ vâng, chào ông Hiền.
Trước hết thì tôi xin phép nói hơi riêng tư một chút xíu, theo cái cảm nhận cá nhân là tôi, xin phép chị Phương Nam nhé. Là mà trên đời này tôi tin tưởng anh phục với chị Thủy hai điều. Điều thứ nhất là hai ông bà thôi gắn bó với nhau quá trời rồi, từ những cái ngày tôi đọc được trên cái hồi ký đó, anh chị đã phát ra từ lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi chứ không phải mới đây đâu. Thì anh chị cũng đã có những cái cho đến bây giờ hai người vẫn cứ thấm thiết với nhau, rồi chung sống với nhau rất là hạnh phúc. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tôi hoàn toàn tin tưởng anh chị là cái người không bao giờ mà thay lòng đổi dạ với cái người Việt quốc gia của mình, bởi vì anh chị đã có quá nhiều cái khổ đau ở trong cái đời sống cũ rồi. Đó là điểm thứ nhất. Bây giờ cái vấn đề thứ hai đó, tôi định nói thì cái ông vừa rồi đó, ông Mỹ Thuận đó, ông nói mất rồi. Là bây giờ anh chị có thông, hai chị có thông cảm cho cái trường hợp mà cái hoàn cảnh của người Việt mình á, vượt biên rồi là vợ nhà không biết ngày nào đi, bà hồi đó chưa có bảo lãnh, rồi là ông chồng qua bên đây hoặc là bà vợ qua bên đây, rồi là cô đơn hoặc là cần có một cái sự giúp đỡ nhau, rồi là thế này thế kia, rồi là anh chị có, hai chị có nghĩ sao về cái trường hợp đó, có thông cảm được hay không cho những người ở trong cái hoàn cảnh đó, thưa hai chị?
Vâng, nhưng mà riêng hoàn cảnh của ông Hiền thì sao ạ?
Tôi đi mà theo cái diện HO, vợ chồng đi cả gia đình hết là không có sao.
Vâng, nhưng mà trong thời gian ông tù tội đó, mà chị nhà ở ngoài đó, thì là cái chắc cũng phải có nhiều cách để mà nuôi dưỡng cái tình yêu, phải không ông Hiền?
Dạ thưa chị Thủy, tôi đi ở tù về tôi mới lấy bà xã tôi, chị Thủy.
Vâng, thành ra là cũng vậy, là ông cũng là những người may mắn không có phải trải qua những cái xa mặt, một cách làm một cách nghiêm trọng.
Tôi rất là may mắn.
Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn ông Hiền rất là nhiều. Với anh chị Phương Nam mới trả lời câu hỏi của ông Hiền.
Theo ý của tôi thì tôi thông cảm, tôi có thông cảm, nhưng mà đều cái cách hành xử đối với cái người vợ hoặc là người chồng ở xa kia thì nó như thế nào thì chúng ta mới có thể kết luận được là thông cảm hoàn toàn hay không. Thì nếu một người mà sang bên này thì dĩ nhiên là ở một cái tình trạng nó gọi là tình trạng tốt đẹp hơn là cái người ở nhà, mà lại đi vì những nhu cầu mà hồi nãy tôi nói là những nhu cầu tâm sinh lý, nói chung là như vậy, mà lại bỏ quên và nói với lại cái người vợ ở nhà, coi như là bỏ rơi người vợ ở nhà hoặc là người chồng ở nhà, thì cái đó nếu mà nói về cái phương tiện, về phương diện lý thì là không đúng. Về phương diện lý thì đó là một cái sự có thể nói theo một cái chữ mà thông thường của người đời hay nói là người này là người phản bội đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn phân tích sự thể một cách trong phương diện tế nhị hơn thì cái đó là cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, và như nãy ông có nói là không biết một ngày nào đó có thể gặp nhau được hay không. Và nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là cái người đó khi ở bên này cũng vẫn phải tiếp tục liên lạc với lại cái người cũ, và trong cái sự liên lạc đó nó có những cái chuyện xảy ra, chẳng hạn hai người không còn hợp với nhau nữa, như là chúng tôi có nói hồi nãy là cái tình yêu không thể nào bắt buộc gượng ép bởi trách nhiệm và bổn phận. Nhưng nếu mà một người đi sang bên này đã ở một cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn mà lại hoàn toàn ruồng rẫy và bỏ rơi một cái người ở quê nhà, và sau đó vì cái phản ứng là cái gọi là mặc cảm, tội lỗi, lại càng bỏ quên hơn nữa và quên phứt đi và coi như gọn gạch tên cái người đó ra khỏi cái cuộc đời của mình hoàn toàn, thì cái điều đó là điều đáng trách. Thành ra tôi cũng có nhìn thấy có một số trường hợp có những ông, như nãy tôi có nói một cái câu nhận xét mà hơi chủ quan đối với tôi, là đàn ông hay có yếu đuối hơn trong cái hoàn cảnh hơn đàn bà. Thành ra là có nhiều ông thì nãy tôi có nói có một trường hợp một vài người bạn của tôi thì ông vẫn thách khe, vẫn liên lạc với gia đình, vẫn tiếp, đại khái là tài chính người kia vẫn tiếp tục support cho gia đình ở nhà, và vẫn thách hoàn toàn là vui vẻ, hoàn toàn là chăm lo và lo lắng tất cả mọi thủ tục giấy tờ có thể có để cho mang cái bà vợ đó sang bên này. Và khi sang bên này chính ông cũng đón ngay tại phi trường và cũng đem về sửa soạn nhà cửa các nơi đầy đủ hết. Xong rồi ông ngồi xuống, ông cũng có nói chuyện một cách rõ ràng rằng là bây giờ cái hoàn cảnh như vậy, bây giờ hai người là không có hợp nhau nữa, thì bây giờ chúng ta nên có thể chia tay và bắt đầu mở một trang sách mới, là cái tình cảm giữa hai người là tình bạn, là tình bạn, hoàn toàn là tình bạn, là hai người bạn rất tốt với nhau và không có còn là tình vợ chồng nữa. Thì nhưng mà cái cách hành xử của cái người đó, ăn nhầm với cách hành xử của người đó, chứ còn mình không có thể nào mà nhìn vào một cái sự kiện như vậy và nói là ồ, ông này là người phản bội. Đó, Thành ra là tùy theo cái cách hành xử của cái người này.
Vâng, tại chính cá nhân chúng tôi cũng ở lại đó chị Phương Nam. Thành ra mới thấy rằng rất là thông cảm với những cái sự đổ vỡ hay những cái sự yếu đuối của con người. Cho nên vì vậy, trong cái đề tài ngày hôm nay, cả chị Phương Nam, cô Hữu Liên Thủy cũng nói rất nhiều là cần phải nuôi dưỡng cái tình yêu.
Vâng.
Tình yêu phải được nuôi dưỡng, mà phải có cái cố gắng, cái hoàn cảnh, cái điều kiện, phải có cái sự hy sinh như hồi nãy các ông đã nói đến đó. Mình phải cố gắng để tạo nên những cái thói quen để mà nuôi dưỡng cái tình yêu đó. Chứ còn con người thì vừa vì yếu đuối, vừa vì những cái hoàn cảnh quá là khốn khổ ở dưới cái chế độ Cộng sản hoặc là ở bên này, không thể nào mà tự mình có thể mà có đủ cái sức mạnh tinh thần để mà vượt qua được. Cho nên rất cần cái ý thức về cái chuyện mà nuôi dưỡng tình yêu từ cái lúc mà bắt đầu yêu lấy nhau, yêu nhau, phải không chị?
Vâng.
Tạo nên những cái thói quen để mà cho nó thành, ngay như giống như hồi đấy một vị thính giả có nói là phải quen hơi, phải làm sao để cho là cái đó nó phải trở thành một cái thói quen không thể thiếu trong đời sống mình, và một cái quyết tâm là một cái con đường duy nhất để mà đi. Cái đó không phải là một cái điều dễ, nhưng mà trả lời câu hỏi của ông Hiền thì vâng, chúng tôi rất là thông cảm với những người ở trong những cái hoàn cảnh, có những cái hoàn cảnh ngoài cái sức của mỗi người. Nhưng mà đúng như chị Phương Nam nói, cái cách hành xử với nhau là cái điều,
là
quan,
điều
trọng.
Quan trọng.
Có rất nhiều người sang đây là có ngay cả không hoàn toàn ruồng rẫy, không cả vợ con ở Việt Nam, đói khổ cũng không hề gửi quà gì về để mà chăm nom, thì cái điều đó là cái điều đáng trách.
Vâng, coi như là chắc vâng, là mình phải đúc kết phải không?
Dạ vâng,
hay
nhưng
là
mà
quý vị,
vâng, quý vị vẫn còn đây trên đường dây, nhưng mà bây giờ lỡ bấm một vị rồi, xin được mời vị thính giả chắc là chót về chương trình hôm nay. Dạ xin mời.
Dạ em kính chào quý đài, kính chào quý chị, quý nha chị Phương Nam và chị Thanh Thủy, thưa chị.
Vâng, chị có trải qua cái chuyện sao mặt cách lòng không chị?
Dạ có thưa chị. Cái năm 2009 á, em cha mẹ em là người miền Trung mà đi vào miền Nam sinh sống, sanh trưởng em ở trong miền Tây. 45 năm sống ra ông bà dòng tộc mà mẹ em, cha em có nhắc về cái sự nghèo khổ của quê hương miền Trung. Nhưng mà còn nhỏ mà cái lời nói của mẹ em từ cái lòng á, em nhớ họ nhiều lắm. Nhưng mà em không biết cái đường nào em tìm hết. Một ngày anh già là cái người ở cùng quê của em ở miền Tây qua đây, anh ở Florida, anh đến thăm em thì em hỏi dòng tộc của em thì ảnh đi về Trung ảnh tìm giùm. Thì em gặp lại 45 năm, em về em thăm lại dì cậu bà con của em. Thì em đi về đây khoảng 3 tuần, 1 tháng thì em có gặp cái hoàn cảnh sao mặt cắt lòng của gia đình.
Đấy.
Nhưng mà em cái kinh nghiệm của em không có nói sai cho người thân, mà em nói cái sai của mình.
Yeah.
Trong cái sao mặt cách lòng đây mấy chục năm mình sống với nhau, mình là người vợ, mình làm cái gì sai, mình thiếu cái sự hy sinh, mình thiếu cái lòng nhân từ, tha thứ, thông cảm, thương xót, khích lệ, năng đỡ về mặt tâm sinh lý như quý chị nói, mà nó bị như vậy thì mình phải sửa lại thưa chị. Khi mình sửa lại, mình làm cái phần của mình rồi á, thì người bên kia họ ý thức được cái tấm lòng.
Đúng,
và cái sự hy sinh của mình thì Chúa chữa lành cái hôn nhân chị. Chứ em nghĩ không sai gì, ở cùng một nhà đó mà nó không có thương nhau, nó ngoại tình trong tư tưởng.
Đúng.
Ngủ một giường, ăn một mâm mà cái gì đồng sàng dị mộng á chị. Sống trong một nhà mà cái động cứng nó ngoại tình trong tư tưởng hoài cũng là cái điều địa ngục á chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của chị Nhan rất là nhiều. Vâng, đúng như vậy, đồng sàng dĩ mộng tiếng Việt mình có nhiều cái tiếng
rất
thật
là
hay,
hay
phong
rất
phú,
là hay.
Vâng.
Vâng.
Như xa mặt cách lòng đồng sàng
vâng,
dĩ mộng. Vâng.
Vâng, nội chúng ta cứ dựa vào những cái câu châm ngôn đó mà chúng ta làm đề tài, thì chúng ta cũng có cái là gọi là talk show không bao giờ hết đề tài.
Nhưng mà đồng sàng dĩ mộng, thành ra không có lấy lý do đó để mà thành kêu là dị sàng luôn hả chị? Là nhị sàng luôn, để mà hai người nằm chung hai giường. Khi mà chúng tôi gặp các bạn bè mà thấy nằm chung, chúng tôi cũng cứ hay cổ võ cái điều đó, là tại sao trời ơi không nằm chung mà lại nằm riêng, nằm riêng làm sao mà ngủ được. Nhiều người lại bảo là phải nằm riêng thì mới ngủ được, nằm chung không ngủ được. Nhưng mà như vậy có lẽ hơi thiếu cái sự hy sinh, sự cố gắng một tí, phải không chị nhỉ? Nghe ngáy riết rồi cũng quen, bây giờ mà thiếu tiếng ngáy nhiều khi mình lại không ngủ được.
Vâng, thì vợ chồng nó là cái thói quen, thành ra chúng ta nên để những cái thói quen đó nó giữ hai người lại với nhau. Thành ra nói tóm lại là xa mặt cách lòng là cái câu châm ngôn tục ngữ của các cụ ngày xưa đến giờ, và chúng ta nãy giờ phân tích thì thấy rõ ràng là tất cả quý vị đều cũng có phần đồng ý với cái câu này. Thì chúng ta sống trong cái xã hội bây giờ thì chúng ta nếu có lỡ bị xa mặt thì chúng ta phải nên tránh cái chuyện cách lòng bằng cách dùng những cái phương tiện tiện nghi của đời sống bây giờ để nhắc nhở nhau vẫn là cái thói quen của nhau. Chẳng hạn, thí dụ như là vẫn có thể ở xa nhưng vẫn có thể là thói quen của nhau, vẫn có thể nhắc nhở và làm cho cái sự hiện diện của mình là một sự cần thiết của người kia, thì cái sự cách lòng nó sẽ không có. Rồi dùng những phương tiện này để nuôi dưỡng cái tình yêu giữa hai người, để biến đổi cái sự xa cách này là một cái cơ hội để làm cho tình yêu được thăng hoa hơn. Và cái điều rất quan trọng nữa là chúng ta dù xa mặt nhưng chúng ta cũng vẫn phải cùng bàn luận để cùng hai người ở mỗi nơi nhưng vẫn nhìn cùng về một phía, tức là vẫn có thể bàn tính để xây dựng và nhìn về một cái tương lai chung của hai người. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện tối quan trọng, dù ở xa mặt thì chúng ta vẫn có những cái sinh hoạt chung với nhau, vẫn nhắc nhở với nhau và vẫn nuôi dưỡng tình yêu của nhau và cùng bàn về một tương lai chung với nhau, thì cái chuyện đó nó sẽ tránh cho cái nguy họa là bị cách lòng.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Chúng tôi cũng cáo lỗi với những cái thính giả còn trên đường dây đưa ra cái đề tài xa mặt cách lòng này nhân cái biến cố sau cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 75. Chúng tôi cũng xin chia sẻ những cái hoàn cảnh vì xa mặt mà cách lòng của rất nhiều các cặp vợ chồng Việt Nam vì hoàn cảnh mà đã phải xảy qua những cái điều buồn bã như vậy. Nhưng mà đối với những người trẻ, nhưng mà xin chia sẻ những cái kinh nghiệm đó của mình, hy vọng những cái kinh nghiệm, những cái đau khổ quý vị đã phải trải qua sẽ giúp ích cho cái cuộc hôn nhân hiện tại bây giờ của quý vị, cũng như là những cái kinh nghiệm để giúp ích cho con cái, để nên tạo nên những cái thói quen luôn luôn cần nhau, quen hơi, người ta bảo là vợ chồng quen hơi là rất là quan trọng để mà giữ vững tình yêu của gia đình, không phải chỉ để phòng hờ đến cái lúc mà xa mặt, mà ngay cả trong đời sống bình thường nữa có được những cái sự gần gũi thương yêu như vậy thì tự nhiên gia đình sẽ hạnh phúc hơn và con cái sẽ êm ấm hơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và ước mong mọi gia đình Việt Nam sẽ càng ngày càng càng thêm hạnh phúc, thêm tươi vui và thêm quen thuộc với nhau. Chị Thương Nga, những cặp vợ chồng nào mà đang có ý định là ra ngủ riêng nên ngủ chung lại, đến nữa mà những cái giường đơn người ta cũng còn ghép lại làm hai là thành một cái giường chung được, thì là không có bao giờ nên tách ra. Vợ chồng đúng như thế, như một vị thính giả đã nói, bắt đầu là chung nhau thì nên chung nhau mãi mãi. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn chị Phương Lam và xin chào quý thính giả.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.